từ Thích Ca Ni Phật. Ô Phật, hôm nay là ngày 24 tháng 5 và cũng có nhân duyên lành trong Phật Pháp là ngày tất cả Phật tử thiện nam tín nữ đến đây cúng dường và cũng có đồng thành để nghe chút ít đạo Pháp và nương nơi đây để được tinh tấn tu hành trên bước đường tu nhân học Phật. Vào tháng rồi thì sư cũng có giảng tới cái đoạn mà số 4 đó, của Ngữ Lục của Triệt Ngộ Thiền Sư, và trong câu nó có cái đoạn: thật vì sanh tử phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật. 16 chữ này là một đại cương tông của pháp môn niệm Phật. Cái vì lẽ đó thì tất cả cái pháp tu mà nếu trường hợp mà mình tu trì, mình làm hành, mình làm lành, làm hiền, biết bố thí, biết ăn chay, thật ra cái đó là cái phước báo hữu lậu nhân thiên nha. Mà mình tu á là cần nhất, người nói là thật vì sanh tử mà phát bồ đề tâm, cái đó rất là quan trọng. Mình tu vì muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi, chứ không phải tu để hưởng giàu sang phú quý, hay là để tu để sanh lên cõi trời rồi hưởng phước báo, hưởng ngũ dục thôi. Như vậy là không biết cách phát tâm, như vậy là không biết cách tu trì cho đúng phép nha. Thì tất cả những sự tu mà Đức Phật muốn hướng đến, muốn chỉ cho mình, dạy cho mình mà hướng đến đó là phải phát bồ đề tâm. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có nói như vậy: ta vì một đại sự nhân duyên ra đời, để chi? Để khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sinh. Đức Phật khai thị là chỉ bài cho mình phải ngộ nhập tri kiến Phật của chính mình. Mà muốn ngộ nhập được đó thì phải phát bồ đề tâm, rất là quan trọng. Dầu có pháp tu thiền, dầu có pháp tu mật tông, dầu pháp tu tịnh độ tông của mình đây, cũng phải cần có phát bồ đề tâm. Phát tâm là trở đến cái tri kiến Phật của chính mình, sống với tri kiến Phật của chính mình. Vì vậy lẽ đó cho nên phát bồ đề tâm rất là quan trọng, rất là thiết yếu. Thì hôm nay sư cũng xin luận giải về cái phát bồ đề tâm văn, phát bồ đề tâm văn của tổ Thiệt Hiền. Đó là một ông tổ về tịnh độ tông. Cái liên tông chư tổ của bên Trung Hoa đó, cái bài rất là hay và cảm động. Đây là bài phát bồ đề tâm của Thiệt Hiền đại sư, là vị tổ thứ 10 ở Liên Tông Tịnh Độ. Và ngài có văn rằng: trong kinh dạy, yếu môn nhập đạo phát tâm làm trước, yếu vụ tu hành lập nguyện làm đầu. Đó, thì ngài nói là trong kinh Đức Phật dạy rằng yếu môn nhập đạo mà phát tâm làm trước, gặp là phát của người ta, mình nhập đạo, mình tu trì, muốn hưởng phước báo nhân thiên, cái đó là tất nhiên là người không biết cách tu trì nha. Từ việc đó cho nên khi mình nhập đạo, mình tu trì rồi, mình làm sao muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi, cái đó mới là mục đích chánh, đó là một quý báo. Chứ nếu trong vòng sanh tử luân hồi này á, Đức Phật nó rất là đau khổ, nhất là điều luân hồi trong 6 đường là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân thiên. Thì từ loài Atula đến người đến đến trời còn đỡ, nên cõi trời là vui nhiều, cõi người là vui, nửa vui và nửa khổ. Nhưng cõi Atula thì khổ nhiều mà vui ít. Rồi địa ngục ngã quỷ súc sanh rồi cũng khổ nhiều, rất nhiều nữa, nhất là địa ngục vịt trọn khổ. Tới ngã quỷ á là một phần vui, một phần ăn lạc chút xíu thôi mà chín phần khổ nha. Như vậy đó, thì bởi vậy cho nên mình yếu môn học nhập đạo là phải phát của đề tâm làm trước, mà yếu vụ tu hành phải lập nguyện làm đầu. trường hợp mà Đức Phật nói á, nha, là nếu trường hợp mà tu trì mà mình không lập nguyện, là không có cái chủ đích, nha, là không có đường hướng, thì mình khó tu lắm. Nha, vì đó cho nên trên cái đường tu trì phải lập nguyện. Nha, lập nguyện là cái đường hướng, cái phương hướng để dắt cho mình đi đến nơi đến chốn. Ngài nói rằng phát tâm thì Phật đạo có thể thành, lập nguyện thì chúng sanh có thể độ. Nha, đó. Là khi mình phát qua đề tâm rồi, là phát tâm trở về với tự tánh của mình, để trở về tự tánh Phật của mình, để tu, để làm Phật. Nha, thì nguyện đó là mình phải đi đi con đường đó, rất tốt đẹp. Rồi lập nguyện thì chúng sanh có thể độ. Nếu trường hợp mà mình nguyện về có Phật rồi, mình tu làm Phật, muốn tu làm Phật được mà về có Phật là rất dễ dàng nhất. Bởi vì khi mình lên có Phật rồi, trụ bực a bệ bạc trí là bực gì? Bực bất thối chuyển. Mà khi trụ bất thối chuyển rồi, tu tiến luôn tới thành có Phật luôn. Và khi thành đạo rồi thì tất nhiên chúng sanh có thể độ. Trước nhất mình độ chúng sanh cho mình rồi là mình độ chúng sanh khắp trong mười phương. Nếu chẳng phát tâm rộng lớn, cùng không lập nguyện kiên cố, thời dầu trải qua vô lượng kiếp cũng vẫn y nhiên ở trong dòng luân hồi. Đó. Nếu chẳng phát tâm rộng lớn, và nếu mình phát tâm mà mở tâm rộng lớn, mở tâm Bồ Tát, ngộ được chân tâm của mình, thì mình mới làm Phật được. Còn nếu mình không phát một đề tâm, không tu trì để làm Phật, thì tất nhiên mình, người nói nè, dầu tu trải qua vô lượng kiếp cũng vẫn y nhiên trong dòng luân hồi. Mà quý Phật tử biết, hiện tại đây quý Phật tử ngồi đây mà nghe pháp đây là cái duyên lành đã gieo trồng nhiều đời kiếp rồi. Nhưng mà cái duyên lành mình gieo nhiều đời kiếp mà mình chỉ tu làm hiền làm lành quy Phật, rồi làm cái chuyện mà tốt lành không, mà không có phát mà để tâm làm Phật, thì cái đó là đâu có đưa thoát khỏi sanh tử luân hồi được. Mình không tu pháp giải thoát thì nó nói mình tu pháp hữu lậu nhân thiên. Hữu là có, lậu là lọt. Tất nhiên là mình có lọt mà tất nhiên lọt trong vòng sanh tử luân hồi mà. Còn mình phát qua đề tâm, mình tu trì đến pháp giải thoát đó, thì mình kêu vô lậu, tu cái pháp vô lậu là không còn lọt trong vòng sanh tử luân hồi nữa, mà mình thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Thì cho nên Ngài mới nói rằng nếu không lập nguyện kiên cố thì dầu trải qua vô lượng kiếp cũng vẫn y nhiên trong dòng luân hồi. Là mình phải lập nguyện rồi, mình kiên cố, mình tu trì. Thì bây giờ mỗi Phật tử nào suy nghĩ rồi thì kỳ nào cũng là khi mà phát đề tâm rồi thì phải lập nguyện. Phải cố gắng lập nguyện, là nguyện về có Phật dễ thôi, đâu có gì khó. Có cái bài nguyện sẵn cho mình rồi thì cứ nơi đó mà mình nguyện là kết quả tốt đẹp, dễ quá. Mình làm mà lập nguyện với kiên cố. Chứ bữa nay mới nguyện về có Phật A Di Đà, thấy có Phật A Di Đà quý báu tốt đẹp, sư giới thiệu đó, cái mời ai nói cõi tiên sung sướng là muốn làm tiên, cái là nguyện cõi tiên, thấy không? Rồi mới có tiên nó bồng lai tiên cảnh cũng là tốt đẹp lắm, mà nguyện về bồng lai tiên cảnh thì tất nhiên là không được đấy. Nằm nguyện thì nguyện là phải nguyện với kiên cố, là một lòng một dạ mà nguyện mình đi thôi, đi đến đó thôi. Bây giờ phải tìm hiểu cho rõ rồi lập nguyện với kiên cố. Dầu có tu hành cũng đều luống nhọc thôi. Nếu mình không lập nguyện với kiên cố, mình không phát đề tâm cho rộng lớn, thì dầu tu hành cũng đều luống khổ nhọc thôi. Là mình tu hành cái gì? Tu hành cái hạnh hữu lậu, phước báo nhân thiên thường thôi, thì vẫn đau khổ hoài. Cho nên vì đó mình khéo tu, khéo biết cách tu thì rất là ít rất nhiều. Bây giờ tôi thấy nó quan trọng trong cái mà cái đường hướng, chỗ hướng tâm của mình. Bây giờ có ai mà đọc qua lịch sử bên Ấn Độ đó, thì trước khi Đức Phật ra đời có 96 thứ ngoại đạo mà tu hành rất cực khổ. Có thể là ăn cơm rất, ăn uống rất cực khổ, hạn chế. Rồi mà đôi khi mà nó hành xác là mình trần trùng trục mà ra giữa nắng, ra giữa trời nắng và phơi nắng Rồi khi mà đứng coi chân à, giơ tay lên trời à, mà đứng hoài vậy đó. Rồi ai đem ra ăn chút đỉnh rồi uống chút đỉnh thôi. Đó rồi hành xác khổ cực chứ đó. Bên mình không thể hành vậy nổi đâu. Nhưng mà cái chỗ hướng tâm ta sao? Ở đây hành xác cho cực khổ cho đau đớn nên nữa về coi trời hưởng phước báo sung sướng. Thì bây giờ ta nhất định phải về coi trời chứ sao? Tôi tu hành cực khổ gì phải về coi trời. Nhưng mà về coi trời hưởng quá sung sướng rồi, hưởng hết phước trở và lợi chúng sinh, nằm trong chúng sinh mình đau khổ nữa. Tất nhiên là phải chú hướng tâm. Mà bây giờ Phật tử tu theo lời Phật dạy, mình hướng tâm mình về đến phương cực lạc để mình tu tập làm Phật thì không còn sanh tử luân hồi nữa. Có thể nói là lợi ích bằng 1.000 một muôn và 10.000 lần hơn mấy cái gì mà tu trì cực khổ mà Ấn Độ mà bên ngoại đạo đó. À, mà tu cực khổ đâu phát tâm về có trời hưởng sung sướng thôi. Đó, thấy mình tu học cho rõ ràng so sánh như vậy. Bị quan trọng là chỗ hướng tâm. Đức Phật chỉ dạy mình mặc dầu mình tu hành không cực khổ gì lắm mà lợi ích lớn lao vô chừng, đó là cái tiếng, phải không? Thường thường nghe ta nói là khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là xong. Biết thì biết chỗ này nè, khôn ngoan đánh lợi ngoài đời thì cũng chết, rồi mình dại khờ cũng chết. Nhưng biết là biết cách hướng tâm, biết cách phát qua đề tâm, biết cách tu trì như thế nào để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đó, cái đó mà là xong đây. Kinh Hoa Nghiêm có nói rằng quên mất bồ đề tâm mà tu các pháp lành, đó gọi là nghiệp ma. À, Phật tử nghe Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói vậy đáng sợ chứ. Quên mất bồ đề tâm tức như là quên tâm mình, mà mình cứ tu làm phước làm lành không à. Tại sao nữa là ma? Làm phước làm lành nó vậy có trời, nhưng mà hưởng phước báo hết xuống rồi trở xuống làm người, trở xuống làm ba đường ác, xuống sanh ngạ quỷ địa ngục là ma. Thì nhất định mà vòng hồ thì qua 6 đường kia thì tất nhiên là phải đến cái nghiệp ma thôi nha. Cho nên Đức Phật mới khẳng định như vậy nè. Nó quên mất đề tâm, không biết tâm mình, không phát tâm tu trì mà tu cái pháp ủ lậu thì Đức Phật nói nó là gọi là nghiệp ma đấy. Khéo à, cái tu vô khéo rồi, đơ mơ rồi là thành là vậy đó. Quên mất còn là nghiệp ma, huống là chưa từng phát ư. Tất nhiên là cái người mà quên mất đi, không phát bồ đề tâm, không hướng tâm trực chỉ nhân tâm của mình để tu trì, mà nó còn là thành nghiệp ma, huống là chưa từng phát, tất nhiên chưa biết tu trì, chưa biết đạo đức gì hết, thì cái người đó còn gì? Cái nghề nghiệp ma là cái nghiệp quỷ. Không, nó phải vô đó chứ không vô đâu hết. Do đó mà biết rằng phàm muốn học Phật đạo quyết phải phát bồ đề tâm, không được trì hoãn. Phàm muốn học Phật đạo quyết phải phát bồ đề tâm. Đó, bây giờ Phật tử học đạo rồi nhất định phải phát bồ đề tâm nha. Phải ráng phát bồ đề tâm. Mà cái sư chỉ Phật tử mà mỗi ngày mà phát bồ đề tâm của ngài từ dân sám chủ đó, thì trong đó phải đi nha, chứ nhắc lại hoài, trong đó có phát bồ đề tâm rồi. Mỗi ngày mình đọc cái văn đó là trong đó có phát bồ đề tâm, là mình phải nhớ rằng mình đã phát bồ đề tâm, thì cái tâm mình phải mở rộng lớn ra, mình không phải là một người tầm thường nữa, mà ráng phát phấn phát lên để tu trì nha. Đó, thì sẽ nói lại chỗ phát bồ đề tâm này là cái chỗ mà Phật tử mỗi ngày đọc. Yeah. Đó. Mỗi đêm đọc cái phát bồ đề tâm của từ dân sám chủ, thì trong đó nhớ có văn phát bồ đề sư từng nhắc nhở đó. Yeah. Một lòng quy mạng thế giới cực lạc Phật A Di Đà, xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi mà nhiếp thọ con. Nay con chánh niệm xưng hiệu Như Lai, vì đạo bồ đề cầu sanh tịnh độ. Rõ câu này nha. Nay con chánh niệm xưng hiệu Như Lai, là xưng hiệu ai? Như Lai là ai đây? À, là Phật A Di Đà. Xưng hiệu Như Lai là Nam Mô A Di Đà Phật, vì đạo bồ đề mới cầu sanh tịnh độ. Nhớ không? Vì đạo bồ đề là đạo chân tâm sáng suốt của mình. Nha. Vì cầu đạo bồ đề là vì tu thành Phật, khi về có Phật rồi làm Phật độ chúng sinh. chứ không phải có cái tâm nguyện về cõi Phật đó mà hưởng phước báo vui vẻ rồi thôi. Nói trở nên nghe cực lạc là vui sướng cùng cực, không có khổ, nó về đó hưởng vui. Cái tâm đó tâm còn tâm nhỏ hẹp, tâm mình kỹ, đó không? Mình phải vì đạo Bồ Đề là trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, về đó nó là học làm Phật, nha. Về đó là học làm Phật. Cái đó là ta nói là cõi Tây Phương cực lạc là đại học đường thế giới. Hiểu cái ý đại học đường không? Ví dụ bây giờ ở tại thế gian mình nè, người nào mà có trình độ khá đó mà thi vô đại học y khoa, mình đậu đại học y khoa rồi ra phải làm bác sĩ, vô cái trường đại học y khoa mà ra làm bác sĩ. Còn bây giờ cái cõi Tây Phương cực lạc là cái trường đại học đường thế giới, thì khi mình về đó rồi đó ra làm Phật. Tất cả người nào bây giờ đậu đó rồi ra làm Phật đó. Sư muốn nói rằng mình tu tính hạnh nguyện đầy đủ, về cõi Tây Phương cực lạc từ liên hoa quá sanh mình tu tập là làm Phật. Thật ra mình thi vô đại học đường đó quý báo, Phật tử phải cố gắng. Mà nhớ đại Phật tử đừng có sợ, nói tu nó rồi về làm Phật sợ. Mà Phật tử có biết rằng mình, Đức Phật khẳng định cho mình ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành không? Đức Phật đã khai, đã là khai thị rồi, đã chứng minh cho Phật tử hết rồi. Đức Phật là Phật sẽ thành hết trơn, sợ gì? Phải không? Thì trong Kinh Pháp Ba có đoạn nói Đức Phật nói là tất cả chúng sinh là Phật đã thành, nghĩ sao? Đã thành là cái bản thể là có đủ hết trơn. Kêu trong cái bản thể, cái gốc của quý Phật tử là toàn năng, toàn giác, toàn tài, toàn thiện hết trơn. Nhưng bây giờ bị mình đi vòng cái gì? Cái vô minh mê mờ, sự chấp chấp của mình nó che mờ tầm mắt thôi. Phải không? Thật là hóa tâm là Phật đừng sợ, Phật tử nên Đức Phật đã thọ ký cho rồi, chúng sinh là Phật đã thành rồi. Có câu Phật là tâm Phật chúng sinh giai đồng. Mình đã là tâm Phật chúng sinh giai đồng, là mình với Phật giai đồng ở chỗ bản thể. Nhưng mà Đức Phật là một vị phá tan màn vô minh rồi, còn mình màn vô minh, mình sự chấp nhất mình còn nhiều dây đắt thì mình chưa phá, thì bây giờ mình học cách mình phá màn vô minh đó thôi. Phải không? Xin nói lại cái thí dụ này, tất cả quý Phật tử thì có một hòn ngọc vô giá, một hòn ngọc quý, mà cái hòn ngọc của mình nó sáng sẵn. Khi mà biết cách mình lau chùi, mình đánh bóng rồi, tất nhiên là nó tự nhiên nó sáng, nó sáng sẵn. Nhưng mà đánh hết bụi, hết bùn, hết đất, hết nhơ là nó sáng, sáng ra, phát sáng ra. Thì Đức Phật là một vị đã có viên ngọc y như mình, nhưng mà ngài đã đánh bóng rồi, còn mình chưa đánh bóng, hay đánh nó ít quá, nó còn lu còn mờ, thế thôi. Thì bây giờ mình phát tâm để trở về viên ngọc chính mình, mà có gì đâu mà phải sợ. Khẳng định đó chưa? Đức Phật đã khẳng định cho mình, Đức Phật đã thọ ký cho mình, thì có gì sợ đâu. Nha. Vậy cứ phát tâm làm Phật đừng sợ nha. Nhưng tâm nguyện có nhiều tánh khác nhau, nay tôi vì đại chúng mà lược giải tám cách tà chánh chơn ngụy đại tiểu thiên viên. Đó, bây giờ ngài vì đại chúng đó nha, mà ngài chỉ cái tâm mình như thế nào tâm tà, như thế nào tâm chánh, như thế nào tâm chơn, như thế nào tâm ngụy, như thế nào tâm đại, như thế nào tâm tiểu và thiên viên nha. Bây giờ ngài mới lược thực chỉ cho mình cách rõ nè. Muốn phát tâm mình mới biết tâm như thế nào mình phát chứ, phải không? Chứ phát không thể là nếu không biết cách phát nữa, từ giờ phát về tâm mà không biết tâm phát lên thế nào cho rõ ràng đó. Bây giờ tổ thầy chỉ cho mình hết trơn. Ngài nói nè, điều thứ nhất, trong đời có người tu hành chẳng tham cứu tự tâm, chỉ biết việc ngoài, hoặc cầu tài lợi, hoặc ưa danh tiếng, hoặc ham vui sướng hiện thời, hoặc trong quả báo tương lai, phát tâm như thế gọi là tà. Đó, bây giờ tự coi kỹ đó, khi mình tu trì đây nè, Phật tử vô phát tâm tu trì, phát tâm nghe pháp, thì bây giờ Phật tử tu hành cái gì mà chẳng tham cứu tự tâm? Tôi xin nói lại nè, có một số người hỏi như thế nào là tu, nói thưa ăn chay tu, có người nói thưa tụng kinh tu, có người nói thưa làm lành làm phước là tu, có người nói thưa lại Phật là tu, thì cái đó không phải. Cái đó là tu ngành, tu ngọn, cái trợ duyên được tu chứ không phải tu gốc. phải không? Chỉ vì tu gốc như thế nào là tu? Vẫn là biết giọng là tu. À, điểm thứ hai nữa là chuyển được tâm niệm mình là tu, phải không? Đó mà ta nói vậy nè. Thành ra bây giờ trong đời người tu hành chẳng tham cứu tự tâm mà chỉ biết việc ngoài. Đó, thì tham cứu tự tâm này là biết giọng, cái tâm giọng như thế nào, khởi lên thế nào mình biết. À, thành ra mình nói là cái đó là tu gốc tu ngọn. Sở dĩ tại sao cái kia biết giọng là tu gốc, vì cái giọng này đưa mình đến sự đau khổ cũng do giọng tâm mà ra, đưa mình đến sự sanh tử luân hồi cũng do giọng tâm mà ra. Nha. Cho nên ta nói là hết giọng thì quần chớ, đó là mình tu được cái gốc đấy. Hết giọng thì quần chớ, phải không? Thì hết giọng quần chân đó là tham cứu tự tâm, vì như thế nào là tâm giọng, như thế nào là tâm chớ mình biết. Còn bây giờ mình không lo cái đó. Nha. Người tu học không lo cái đó, lo gì chỉ biết lo việc ngoài à, hoặc là cầu tài lợi, hoặc là ưa danh tiếng, ha, đó, tham mà tu thì cũng tu nhưng mà lợi lộc thì cứ lo chạy theo đường danh theo lợi không à, lo kiếm tiền không, không lo tu, ha. Sự thật ra trên tinh thần đạo Phật không phải không cho Phật tử làm kiếm tiền, cho chứ làm nó ăn như sống chứ, nhưng mà mình cứ lo làm tiền cứ chạy hoài mà mình không lo tu. Chứ mình làm mà nó tu chứ có hại gì đâu, phải không? Mình vẫn làm để mình sinh sống chứ, Đức Phật đâu có rầy. Nhưng mà cứ làm hoài là không lo tu là rầy à, không lo tu là không có rầy chứ, phải không? Bởi tôi nói nè, chỉ lo việc ngoài hoặc là cầu tài lợi hoặc ưa danh tiếng. Danh tiếng là tuy nhiên là kêu danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, kêu là trả theo dòng ngũ dục. Rồi cứ nhiên là cái đó là cái danh, à, cái tiếng. Mà muốn cái danh cho cao, bây giờ chẳng hạn như ta nói là ông cái sai mà tiền ông nói chúng sinh sở dĩ khổ là do cái gì? Do mình như thế này mà mình muốn như thế khác. Như em chịu, à, thí dụ như làm thầy giáo, làm thầy giáo rồi đó, muốn làm hiệu trưởng, cái tâm nó hướng hiệu trưởng mà. Rồi nhân viên đưa đẩy được hiệu trưởng, rồi trường nhỏ muốn hiệu trưởng trường lớn, lên là hiệu trưởng trường lớn, được muốn làm bộ trưởng là khổ, cũng khổ hoài. Mà chứ nó muốn là dễ đó, được thì dễ nhưng mà ít được lắm, thấy không? Ít khi nào được, như muốn này nó cái tâm muốn nó vọng tâm nó khổ hoài. Vì mình như thế này thì mình an phận vui vẻ như thế này đi, thì trên bước đường tu trì, ha, tôi nói là thiểu dục tri túc là tốt đẹp nhất, ít muốn biết đủ. Thôi đủ ngày ăn bữa cơm đủ rồi. Rồi bây giờ mình không còn ham muốn gì khỏi thế gian này nhiều nữa, ha. Thì tự nhiên là người đó tuy nghèo mà giàu, ha. Giàu là tại vì mình đủ rồi, mình cảm thấy đủ rồi là đủ à. Hoặc ham vui sướng hiện đời, hoặc cầu trong quả báo tương lai. Thì bây giờ mình tu trì muốn ham vui sướng hiện đời này, mình lo đầy đủ vật chất, kiếm tiền xài cho nhiều, đầy đủ vật chất, nhà ta có gì phải có nấy hết, nhà ta có truyền hình mình có truyền hình, nhà ta có video mình cũng có video, nhà ta có tủ lạnh mình có đòi cho tủ lạnh, đủ hết những cái vật chất đó, mình ham sung sướng rồi đang có nệm ấm chăn êm, rồi đến đòi quạt máy chưa chịu, đòi máy lạnh đó, ví dụ vậy đó, khổ hoài đòi cái sung sướng bên ngoài không à, tướng thần nha. Hoặc trong quả báo tương lai, bây giờ mình lo tu trì cái mình là làm sao cũng muốn lên có trời hưởng sung sướng, bây giờ có người chưa sung sướng nên có trời sẽ sung sướng lắm nha. Thì mình cứ nghĩ tương lai, hay là có nhiều người tu sẽ nghe nói thôi kiếp này vậy với ráng tu làm hiền làm lành, kiếp sau đỡ kiếp này được à. Cái tâm nó thiệt mà nhỏ hẹp, không biết cách tu trì gì cả đó. Vì thế đó cho nên nếu mình phát tâm như vậy gọi là tâm tà, rõ không? Tà không có gì tội lỗi gì, tà là cong cong queo queo, chứ tà là cong queo, tà là cong dại, không ngay thẳng, không đi đường thẳng mà đi đường vòng vòng, ha. Vậy thôi đó. Bây giờ xin nói là mình tu mình phải phát tâm là nghiên cứu tự tâm, cho nên thường thường Đức Phật đó là tự tri. Cái pháp Đức Phật tu trì là dạy mình tự tri, là tự mình biết mình biết những vọng tâm vọng niệm của mình, biết thế nào là tâm vương, biết thế nào là tâm sở, Pháp mới đúng cách. Còn mình không lo tự tri, không lo biết mình, mà mình lo bên ngoài không ạ? À, lo bên ngoài, cầu tài lợi bên ngoài, lo làm phước làm lành làm thiện cũng bên ngoài không ạ? Thì cái người đó phát tâm tu trì như vậy là tâm tàn, đó không? Điểm thứ hai, còn người tu hành mà chẳng cầu danh lợi, chẳng ham sung sướng, chẳng trông quả báo, chẳng vì thoát ly sanh tử, chỉ vì thành đạo bồ đề, đây gọi là chánh. Các bạn nghe rõ ha? Còn người tu hành mà chẳng cầu danh lợi, thôi tôi tu hành rồi để tâm thanh tịnh lo niệm Phật, nguyện có Phật thôi, còn cái danh lợi là huyễn giả, đâu có gì mà mình phải cầu ham, mình phải chạy đua đòi với người à, đó mình tu hành mình không cầu danh lợi, chẳng ham sung sướng. Bây giờ mình tập tu hành mình tập nó cực khổ chút xíu đi à, nếu mà mình tâm thanh tịnh rồi á thì tự nhiên tâm mình an lạc. Sư huynh nói người nào nghèo cũng muốn thấy người ta nằm đệm đệm cả là mấy tấc êm ấm, nệm ấm rồi chăn êm rồi có máy lạnh cầu nguyện ấy vậy, nhưng mà Phật tử đâu có về mình cầu sung sướng đó ha. Mà thật ra cái người không biết tu đâu hẳn sung sướng đâu. Nếu cái người mà mình không biết tu trì, chạy vọng động theo cảnh ngoài, mà nằm để một trống thì mà tối ngủ lăn hoài, toan tính đủ điều, nghĩ ngợi đủ thứ, đặng tìm tài lợi với nhiều đủ được. Như vậy rồi á, còn cái Phật tử biết tu trì rồi, bây giờ tôi nằm giặt tre, nằm giặt tre, nằm cái ngựa thường thôi, mà tôi niệm Phật rồi, thanh tịnh rồi, tối tôi nằm để ngủ khò. Thì khi mà cái ngủ mình đâu có phân biệt nào mà nệm với giường tre hay giường thường đâu ha. Xin nói đi coi, bây giờ xin hỏi lại thử, xin hỏi lại thử Phật tử bắt cái nào, nếu mà nằm cho Phật tử nằm nệm một hai tấc lăn rất là êm mà lăn hoài cũng không được, rồi người mà nằm xuống cái rồi ngủ khò, nằm lên bị giặt tre mới đầu nằm cấn cấn mà ngủ khò thì Phật tử ngủ luôn rồi, bắt cái nào, bắt cái lăn hoài ở nệm hay là bắt cái giặt tre mà ngủ? À, bắt cái tre ngủ không, ngủ là khỏe quá mà nằm mệt, ban ngày mình nằm mệt tối ngủ khỏe quá. Còn bây giờ người mà lăn hoài đó tất nhiên là làm tất nhiên khổ rồi, toan tính đủ điều, thành ra cái người đó hao thần hao sức ha. Thành ra người ta nói là rồi chẳng tham sung sướng nghe, không cần đó, nhưng mình không tham sướng mình sung sướng đấy, phải không? Cái tâm mình thanh tịnh là sung sướng hà, mình không cần theo vật chất bên ngoài. Chẳng trông quả báo nha, nó chẳng trông quả báo chứ đừng có ham mà tu trì rồi muốn về cõi trời hay muốn làm thân người sau này sung sướng hơn chút được à. Nha, cái tâm đó là nhỏ hẹp, tâm nó kiều hữu lậu chân thiên. Nhưng mà mình chỉ vì thoát ly sanh tử, chỉ vì thành đạo bồ đề đó, mình tu trì luôn luôn là mình muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi, vì sanh tử luân hồi là cái gốc đau khổ nhất, lăn lăn lộn lộn hoài. Cho nên Đức Phật thường nói nước mắt chúng sinh từ vô lượng kiếp tới bây giờ mà động lại thành, nếu mà ngày mà chứa đấy, thành như nước bốn biển. Và tự con mình khóc hồi đó tới giờ mà than mà khóc mà nước mắt chảy ra đó hen, bằng bốn biển hết biết. Chắc hồi đó giờ khóc dữ lắm rồi. Mà Đức Phật nói mà nay chơi à, trong vô lượng kiếp tới giờ thì mỗi một đời mình có thể là chừng bao nhiêu lít hay một khẩu nhỏ nhỏ rồi cộng lại riết vô lượng kiếp vậy, là đau khổ chứ lắm, nhiều đau khổ lắm. Bởi Đức Phật nói đời là bể khổ là dĩ nhiên đó, ta chạm đủ thứ để khổ hết. Thành ra mình tu trì chỉ vì thoát khỏi đường sanh tử luân hồi. Bây giờ mình hồi đó giờ khổ nhiều quá rồi, bây giờ muốn đi ra thoát ra ha. Chỉ vì thành đạo bồ đề mà muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi là gì, mà mình tu tập để thành Phật, để làm Phật ha, để làm Phật độ chúng sinh. Mà đổi làm Phật nói là, xin nói lại, không có khó là trở về tự tánh Phật của chính mình thôi. Rồi tại sao là chúng sinh? Mê là chúng sinh, giác là Phật. Mê có nghĩa là quên, mà quên về quên bổn tâm. Quý Phật tử đã có bổn tâm Phật sẵn có hết nhưng mình quên. Giác là nhớ, nhớ gì là nhớ bổn tâm. Bây giờ mình có sẵn chơn tâm tự tánh. Thì bây giờ mình nhớ lại, mình nhớ lại là mình sống lại với chính mình là Phật. Nó đâu có khó gì đâu, phải không? Nhưng mà hồi chứ không ai chỉ mình, không ai khai thị mình, cho nên mình đi lầm đường, lạc nẻo. Ha, mà cứ đi con đường ngay thẳng, chân chánh không đi mà đi đường lầm đường lạc hoài. Hồi đó giờ mình đi lạc lầm hoài, nó tới bây giờ còn ngồi đây nè. Sư cũng một đồng một phận như Phật tử, sư cũng đi lạc rồi mà lao, bây giờ sư mới còn ngồi đây nè. Chứ nếu mà đi đúng đường đúng lối là mình đi mất rồi, phải không? Tức là Phật mất rồi chứ đâu bây giờ còn ở đây. Nhưng mai giờ sư mai chúng có phước một phần nào đó, bây giờ đi làm được, nhưng mà mai là kiếp này sao mà là được gặp mối rồi. Bây giờ đi đứng đi được chưa, bây giờ đi mà chưa tới nhà, bây giờ sư gặp cái mối, sư đứng đi. Mà nhân duyên gặp cái mối rồi thì đứng đi rồi thì sư chỉ Phật tử lại ha, kéo kéo ráng đi đường này, là tôi gặp cái mối đó, thấy đường tự nhiên thấy đường đi đó, rồi Phật tử đi y như sư được, tự nhiên kết quả ha, kết quả ngay à. Thì đó là mình tu, là phát tâm, là phát tâm chánh. Thì đó lại phát tâm tà là phát tâm tu cầu bên ngoài theo đường danh lợi. Phát tâm chánh là trở về tự tri chính mình, trở về tự tánh bồ đề của mình để làm Phật độ chúng sinh. Đó em, đó là phát tu, đó là tu chân chánh đó. Điểm thứ ba, niệm niệm trên cầu Phật đạo, tâm tâm dưới độ vườn xanh, xem Phật đạo dài lâu mà lòng không khiếp, thấy chúng sinh khó độ mà chỉ chẳng sợ, như lên núi quyết đến đỉnh, như trèo tháp quyết đến chót, phát tâm như đây gọi là chân. Đó không? Điểm thứ ba, niệm niệm trên cầu Phật đạo, tâm tâm dưới độ vườn xanh. Nếu phát tâm tu trì rồi, luôn luôn mình phải có ý niệm như thế này: trên thì thành Phật đạo, dưới thì độ chúng sinh. Nhưng quan trọng nhất, hiện bây giờ mình phát tâm tu trì như vậy, mình chưa độ chúng sinh bên ngoài được đâu, mà mình lo độ chúng sinh nơi tâm mình. Chúng sinh nơi tâm mình là tâm vọng niệm, tâm khởi nghĩ, tâm khởi tưởng, tâm buồn vui đó. Mình độ nó cho nó lặng hết rồi thì chân tâm tự tánh mình hiển lộ lên. Thì lúc bây giờ mình ngộ tâm mình rồi thì bắt đầu mình mới là chỉ bài cho cái người mà mê, mấy cái người quên tâm đó, người ta giác ngộ chân tâm người ta theo mình. Thì như vậy đó là cái ý là phải trên cầu Phật đạo mà tâm tâm dưới độ quần sanh là thế. Đó không? Khi nói đó lại thì cũng ý vậy đó à. Đó là trước nhất là phải độ chúng sinh nơi tâm mình. Khi tâm mình nó hết đó, tâm mình là tâm chúng sinh nơi tâm mình là tâm vọng đấy. Khi nó hết rồi thì tự tánh Phật tánh mình hiển lộ. Thì Phật tánh mình hiển lộ, bây giờ mình có được đại trí tuệ rồi, có đầy đủ phương tiện rồi, bây giờ mới nghĩ đến giúp duyên quần sanh nó có kết quả hơn nha. Xem Phật đạo dài lâu mà lòng không khiếp, thấy chúng sinh có độ mà chỉ chẳng sợ. Xem Phật đạo dài lâu mà lòng không khiếp, cho thật tại sao mà dài? Tất cả chư Phật muốn tu trở về chân tâm bổn tánh mình trọn vẹn thì phải qua ba a tăng kỳ kiếp. Luôn luôn Đức Phật như Thích Cao Ni mình cũng tu qua ba thời kiếp mới thành Phật. Và Đức Đại Bồ Tát Di Lạc bây giờ, hiện bây giờ là làm nhất sanh bổ xứ sắp, còn 1.000.000 năm nữa ngài mới thị hiện quả ta bà này, ngồi cổ cây long hoa mà thành Phật. Ta kêu long hoa giáo chủ, còn trên 1.000.000 năm nữa. Thì bây giờ là Đức Đại Bồ Tát Di Lạc rồi thì ngài hiện bây giờ là kêu nhất sanh bổ xứ, còn một lần nữa là đến đây làm Phật, thì ngài cũng phải qua ba a tăng kỳ kiếp. Mà ba a tăng kỳ kiếp đó là sao? Là 1 a tăng kỳ kiếp là 1 con số 1, 27 con số 0, là hàng tỷ 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 năm mình không đếm lường được. Mà phải đó, cho nên bây giờ tôi nói là xem Phật đại đạo dài lâu mà lòng không khiếp, muốn thành Phật được lâu xa như vậy đấy, nhưng mà không khiếp. Tại sao? Bởi vì tinh thần đại thừa ngộ lắm. Bởi vì tờ cụ đức chỉ cho mình là niệm trước mê chúng sinh, niệm sau giác là Phật à. Tại sao? Vì ông Phật mình có sẵn, nhưng mà trong vô lượng kiếp tới bây giờ mình bị mê mờ, mình chạy theo vọng tâm vọng niệm quá nhiều đi,
Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói rằng, nếu mà nghiệp lực chúng sinh có tướng, tướng bàn, tướng ghế, tướng ly, tướng tủ, sắp chồng 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 lên thì cái vũ trụ này chứa nó không hết. Tạo dữ dội chưa? Hồi đó giờ mình tạo quá nhiều đi. Thành ra bây giờ mình muốn chuyển hóa nó hết những cái nghiệp lực đó là phải lâu chứ. Nhưng mà đừng sợ, cái pháp này, cái pháp bên Đốn Giáo Đại Thừa là ngộ lắm. Niệm trước mê chúng sinh làm sao giác là Phật à? Chứ không ai bắt buộc mình như vậy đó. Nhưng mà vì mình niệm, mới cái niệm giác là Phật rồi bắt đầu mê trở lại. Tại sao? Sư thí dụ này Phật tử nghe rõ lắm. Mình nghe người ta chửi mình, góc đầu mình khởi buồn lên, nó chửi tôi, chạm tôi, động tôi, ái tôi, làm tôi khổ, tôi buồn. Thì bây giờ mình khổ như vậy, nhưng mình quán chiếu lại, thôi Đức Phật chỉ mình thân mình là quyển giả, thân người chửi mình cũng là quyển giả, cái lời nói qua đầu mắt cũng quyển giả luôn, ba cái thứ đều không hết là quyển giả hết, thì có gì mình chấp nhất mình chi? Thôi buông xả không chấp nhất, đó là giác. Buông xả không chấp nhất, tâm mình rộng ràng thanh tịnh đó là Phật. Cơ hội khởi mê gì khác, nhớ nghĩ buồn gì khác nữa là chúng sinh. Thôi mình đừng sợ, cứ chúng sinh là mỗi lần mê là chúng sinh, mình giác ngộ là Phật. Thành ra cái pháp tu này rất là tốt đẹp lắm, thấy không? Chứ đừng chờ ba đời kiếp nó quá lâu sao làm Phật khổ. Bây giờ cứ diệu Phật tử muốn làm Phật thì ngày nào cũng làm Phật nữa, là một niệm. Bởi vì tổ thầy nói phải nói chơi, nên niệm trước mê chúng sinh, niệm sư giác là Phật, là giác ngộ là Phật. Mà hiện bây giờ sư nói Phật tử nghe, hiện bây giờ mình đương thấy đương nghe đây là pháp thân Phật thấy, chứ không phải thấy người thượng tu thấy, không phải đâu. Mắt đâu thấy, con mắt là bậc vô tri mà thấy cái gì? Con mắt là cửa sổ tâm hồn, chỉ mắt mình mở ra là tâm hồn mình tân tâm để hiện hữu là thấy thôi. Nhưng mà bây giờ mình còn chúng sinh, mình không thấy trực tiếp, mà mình qua cong cong quẹo quẹo là cái mặt nó thức dậy chứ, đúng rồi. Đức Phật thánh giác ngộ rồi, ta thấy thẳng từ chân tâm, ta nương cái mắt mình, ta thấy thẳng vạn vật, vật cái nào thấy ý thế. Còn mình phân biệt so sánh thích đưa lấy bỏ là mình là chúng sinh, thế thôi. Có gì lạ? Còn nghe cũng vậy, tâm nghe chứ đâu phải là cái lỗ tai mình nghe được. Tâm nghe, mà khi mình tâm mình hiểu, tâm mình nghe rồi thì nếu mình một Đức Phật thánh ta có gì đâu nghe, ta nghe thẳng. Còn mình nghe qua cái âm thanh đó phân biệt thích đưa lấy bỏ, thấy không? Mình nghe mình phân biệt cái nào vừa lòng thích ý mình thích. Còn cái phân biệt mà không vừa lòng thích ý mình bỏ ra, thì xài trong ý thức, mặc dầu chân tâm hiển lộ lên, nó qua những cái màn ý thức, cái màn thức tương tự là bây giờ là chúng sinh, phải không? Mà đừng, bởi vì tu trên bước đường tu thì tu cái màn thức và ý thức thôi, chứ không tu gì chân. Biết cách tu là tu như vậy đó. Thì khi mà ý thức mình hiện hữu lên nào, nó phân biệt là biết là đây là ý thức, đây là vọng tâm vọng niệm. Ý thức nó khỏi phân biệt chứ không phải là mình là chân tâm của mình, không phải là mình. Thì khi ý thức đó rồi, tất nhiên là mình tự tri tự biết, mình là biết những cái đó, biết thế nào, lúc nào là ý thức khởi, lúc nào là mạng ra thức khởi để mình chuyển qua. Thì Đức Phật dạy nếu cái ý thức nó khởi được thì mình chuyển thành hiệu quả sắc trí, nếu mà mạng ra thức khởi thì mình chuyển thành bình đẳng sắc trí. Thì mình tập chuyển tập tu vậy là đánh qua Phật thôi, là để tâm thanh tịnh nha. Mà khi mình biết như vậy đó thì hiểu được vậy tu trì thì Phật đạo dạy lâu mình không kịp. Bởi vì đúng lúc tôi làm Phật tôi an vui rồi, tôi thấy cảnh biết bàn rồi đó, nhưng cũng phải tương tự đi. Mà hiện bây giờ mình hướng tâm rồi, mình an vui rồi, phải không? Ngay lúc này với Phật tử hướng tâm tu trì đúng cách rồi là an vui rồi, thì an vui rồi tuần tự đi ha, tuần tự đi, đi là lần sớm muộn cũng đến à. Thế mình biết đường biết hướng rồi là đi rồi đến nha. Vì đã đó cho nên tổ mới dặn rằng xe Phật đại đạo dài lâu mà lòng không khiếp, thấy chúng sinh khó độ mà chí chẳng sờ. Bây giờ không phải dễ đấy, nổi chúng sinh trong mình thôi, chúng sinh trong mình là cái vọng tưởng vọng niệm, nghĩ lo đủ điều, tính toan đủ chuyện, mà mình muốn hết giọng này cũng là gai đấy, phải không? Mà mình muốn độ sinh được, ít nhất mình phải độ chúng sinh mình trước, chứ đừng đòi là làm tàu lao mà chưa gì trơn, mà nói mình độ người hoài mình chưa độ chứ, đó không? Người ta nói mình khi mà muốn giết mình khi mà muốn cứu vớt cái người chìm ở dưới sông thì mình phải biết lỗi đó. Còn mình nói là tôi để tôi lòng từ bi, tôi khởi, tôi cứu vớt chúng sinh, rồi bây giờ tôi là ra đó, nếu cái hai người chìm liễm cho người đổ gì, cái người đó không trí tuệ, không biết cách độ nha. Biết cách độ rồi ít nhất mình cũng phải học lỗi đi cho nó rằm đi nha, rồi mình mới nói tới cứu độ chúng sinh chứ. Cho nên bây giờ muốn giờ không thì thấy chúng sinh khó độ là bây giờ mình lo độ chúng sinh mình trước đi, cái vọng tâm vọng niệm của mình đó lấy là chúng sinh đó nha. Mình độ cho xong thì hết vọng quần trơn là lúc nào mình là được tập lộ cho rành rẽ là nổi rồi đấy. Lên núi quyết đến đảnh à, bây giờ mình tu trì phát lại tâm làm Phật thôi chứ đừng phát tâm làm trời người, phải không? Sư nhắc lại có nhiều một số có là đa số phần lớn cái người phát tâm tu trì cứ làm hiền làm lành làm người thôi, cao lắm là ráng dối của trời thôi, không dám phát, không phát tâm làm Phật. Thì bây giờ Phật tử nghe tổ dạy, nghe Phật chỉ bài, mình cần nên phát tâm làm Phật, cũng như lên núi thì quyết đến đặt. Cho mà phải vừa lên núi cái tâm mình đó, nhất quyết lên đến đảnh là mình sẽ đến đảnh thật đấy. Bây giờ một số người được theo là cái đảnh núi Everest là 8,000+ thước đó, mà người ta phải đi bộ leo rất là khó khăn à, núi tuyết mà ta quyết đến còn được mà. Nhiều người bây giờ đến là đảnh cao nhất thế giới còn được mà. Thì bây giờ mình không có núi cao hơn đất, bây giờ núi Sam mà quyết lên núi Sam cho ở, mới đi chừng chữa vào núi Sam thôi mỏi chừng mệt phải ngồi đang nghỉ ngồi đi xuống, tại làm sao hưởng được ngọn gió mát của ngọn núi, phải không? Phải lên đi. Lên núi thì phải quyết đến đỉnh mới được, phát tâm một đề tu trì phải làm Phật mới được. Mà tự ý niệm mấy tổ so sánh nha, trèo tháp quyết đến chót, lên cái tháp nào đó, cái tháp 5 tầng 7 tầng 10 tầng có nhiều cái tháp vào thờ Phật, mình lên đó, cái ý mà trèo tháp là quyết đến từng chót à. À, đây là cái ý mình tu trì là mà đến vào Phật à. À, cho nên phát tâm như đây gọi là chơn đấy đó, nếu phát tâm đúng cách gì là chơn đấy. Cho nên mấy vị cổ đức hồi xưa, nhất là bên Thiền Tông đó à, rồi có một vị sư đọc có một chuyện, một vị thiền giả đến quỳ trước Mã Tổ, nó bạch thưa thầy, nhờ thầy từ bi chỉ cho con tự thành Phật. Cái Mã Tổ này, ông là Phật đó, nếu mình ngộ được thì mình tu trì là ngộ đạo ngộ tâm, còn mình lơ mơ quảng hồn cái chới giới ngã ngửa thôi đi tuốt rồi bỏ đi, ví dụ đó là tưởng ông này mới chơi không nói gì kỳ cục vậy. Nhưng mà sự thật ông là Phật, và ông là ngọc là tự tánh Phật, ông có sẵn ông trở về ông làm Phật có gì đâu. Nếu ông ngộ được cho đó ông tu làm Phật à, chứ mà tổ nó chơi. Nhưng mà tại mình sợ mình chúng sinh thấp hèn tội lỗi này kia nó là ông dám, nó là ông dám làm Phật, mình sợ chứ. Nếu mình giác ngộ là làm Phật chứ gì ha. Nếu mà tu trì vậy là mà tự tu chơn tu đấy, vị chơn tu là vậy. Còn nếu mà tu bên ngoài tu danh đồ lợi là tà tu tà hành đó, phải đi chứ đó. Điểm thứ tư, có tội không sám hối, có lỗi chẳng chịu chừa, ngoài thì coi như trong sạch mà trong tâm nhớp nhúa, trước tinh tấn sau biến lười, giàu cũng có tâm tốt nhưng xen lộn lợi cùng danh, giàu có pháp lành song bị tội nghiệp làm nhiễm ô, đó gọi là ngụy, là dối, tu dối giả là tu ngụy đấy. Nha, là sao? Có tội không sám hối, sự thật ra cái tội là cái vọng tâm vọng niệm của mình. Bởi vậy thường Tổ Lâm Tế nói rằng đó, cái vọng tâm vọng niệm mình là tội, là địa ngục đấy. Khi vọng tâm vọng niệm mình khởi cái tâm xấu, cái tư tưởng xấu là mình phải phát tâm sám hối với Phật để chuyển được tâm tốt đẹp, phải không? Khi mà mình niệm những vọng niệm tà quấy thì mình khởi sám hối với Phật để mình trở về niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để nằm trong cái chánh niệm. À, cho nên á, người nào mà có cái tu mà tu dối giả mà tu ngụy là kêu có tội không sám hối, có tội mà đi sâu vào trong tội hoài là chừng nào mình mới giải thoát. À, cho nên ngài nói đó là dối. Có lỗi chẳng chịu chừa,
Bởi vậy Đức Phật mới nói rằng cái chỉ yếu của đạo Phật là thế nào: không làm một mái ác mà không bỏ một chút lành, rửa lòng trong sạch. Ba cái câu này đó là tóm tắt của tinh thần đạo Phật đấy.